Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 7, lễ Chân Phước Ferro Toro. Tôi tớ Chúa Francisco Garcia, linh mục và các bạn tự đạo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân. Chân Phước Ferro Toro. Ferro Toro sinh năm 1912 tại đảo Papua thuộc Tân Guinea. Thần phụ ngài giữ chức trưởng làng đã mời những nhà truyền giáo tới dạy dỗ dân làng. Cha mẹ của Ferro là những tín hữu nhiệt thành, hay giúp đỡ những người nghèo khổ và mồ côi trong làng. Vào độ tuổi niên thiếu, Ferro rất ham thích cầu nguyện và viếng thánh thể. Cha xứ và thần phụ của Ferro nhận thấy niềm tin và những khả năng nơi Ferro, đã khích lệ Ferro trở thành một giáo lý viên. Hầu hết công việc rao giảng tin mừng ở Tân Guinea được thực hiện bởi các giảng viên giáo lý. Vai trò chủ yếu của họ là hướng dẫn các anh chị em tân tòng, tổ chức các buổi cầu nguyện và chăm sóc những người đau yếu tật nguyền. Ferro được giao cho công việc phục vụ trong làng. Ngài đã tổ chức các nhóm cầu nguyện và dạy các lớp giáo lý. Ferro rất am hiểu kinh thánh, luôn luôn mang bên mình một quyển phúc âm và ngài dựa vào đó để cắt nghĩa các bài học giáo lý. Đức tính hiền hậu và sự quan tâm chân thành đối với mọi người trong bộ tộc đã lôi kéo mọi người đến với Ferro. Họ nói rằng Ferro đã thực hiện hết mọi điều ngài giảng dạy. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1936, Ferro Toro kết hôn với Paula Lavorpit, một thiếu nữ công giáo ở ngôi làng cạnh bên. Họ đã có với nhau tất cả 3 người con. Ferro là người chồng và là người cha thật dễ thương và tuyệt vời. Mỗi ngày Ferro cùng cả gia đình họp nhau đọc kinh và cầu nguyện chung. Vào tháng 3 năm 1942, trong Đại Thế Chiến thứ hai, người Nhật đã chiếm lấy hòn đảo nhỏ bé này. Sau một thời gian khoan nhượng với tôn giáo, người Nhật đã hạn chế các hoạt động truyền giáo. Chẳng bao lâu, tất cả các nhà truyền giáo, cả công giáo lẫn giám lý hội đều bị bắt giam. Khi vị linh mục ở làng của Ferro bị ép phải ra đi, ngài đã bắt tay Ferro và nói: "Cha trao công việc của cha lại cho con. Con hãy cẩn thận chăm sóc những người này. Đừng để họ lãng quên Thiên Chúa." Ferro Toro đã thực hiện cặn kỹ điều đó. Ngài và các giảng viên giáo lý khác đã giúp giữ cho đức tin công giáo được sống mãi. Ferro cũng học được một ít tiếng Nhật và ngài có thể làm quen với các giới chức hải quân Nhật. Nhưng sau khi quân cảnh nắm quyền, họ tưởng là các Kitô hữu đã cầu nguyện cho quân Nhật bại trận và họ đã cấm chế các hình thức phụng vụ công giáo. Rồi một sắc chỉ được ban hành, bắt buộc dân chúng phải quay về với phong tục cổ truyền là người đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Ferro đã công khai phản đối điều lệnh này. Ferro Toro tiếp tục tổ chức các buổi họp nhau cầu nguyện, nhưng với các nhóm nhỏ hơn để tránh sự chú ý. Ngài khuyến khích cộng đoàn xứ đạo hãy trung thành cầu nguyện để giữ vững đức tin. Đó là công việc của Ferro với tư cách là giảng viên giáo lý. Rồi Ferro Toro bị quân cảnh Nhật bắt giữ trong khi đang tổ chức các nhóm cầu nguyện. Gia đình Ferro đến nhà giam hàng ngày để đem thức ăn cho ngài. Các giới chức lãnh đạo công giáo và giám lý hội của các bộ tộc khác đã tìm cách giải thoát Ferro nhưng không được. Ferro Toro nói với họ: "Anh em chớ lo lắng. Tôi là một giảng viên giáo lý. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì đức tin." Vào tháng 7 năm 1945, một bác sĩ người Nhật đã tiêm vào Ferro Toro một mũi thuốc làm chết người. một người bạn tù quan sát từ xa đã thông báo cho các tù nhân khác hay tin Phêrô Tô-rô đã chết. Rồi người ta đã gọi gia đình của Phêrô đến lấy xác và an táng ngài. Nhóm người họp nhau tiễn biệt Phêrô trong đám tang giản dị này đã tôn kính Phêrô Tô-rô như một vị thánh tử đạo. Sau khi điều tra, giáo hội đã chấp nhận và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn Phêrô Tô-rô lên bậc chân phước ngày 17 tháng Giêng năm 1995. Chân phước Phêrô Tô-rô đã khiêm tốn nhận mình chỉ là một giảng viên giáo lý và chỉ chu toàn bổn phận của mình. Nhưng ngài đã trung thành với bổn phận ngay cả trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Niềm tin của Phêrô Tô-rô thật quyết liệt và trong sáng, và ngài đã anh dũng bảo vệ niềm tin ấy. Chân phước Phêrô Tô-rô đã là một tấm gương trung kiên cho những học viên giáo lý của ngài. Ngài cũng nêu gương sáng cho mỗi người chúng ta học hỏi.
Tôi tới Chúa Francisco Gracias, linh mục và các bạn tử đạo, qua đời khoảng năm 1781. Vì sự can thiệp của nhà cầm quyền trong các sứ vụ truyền giáo và vấn đề chiếm đất ở Tân Thế Giới đã khiến thổ dân da đỏ nổi dậy và giáo hội đã mất đi các nhà truyền giáo hăng say. Là người cùng thời với chân phước Junipero Serra và trong thời gian của cách mạng Hoa Kỳ, Francisco Gracias sinh ở Tây Ban Nha năm 1738 và ngài gia nhập dòng Francisco ở đây. Sau khi thụ phong linh mục năm 1763, ngài được sai đến Mễ Tây Cơ. 5 năm sau, ngài được bổ nhiệm về San Xavier de Bac gần Tucson, Hoa Kỳ, là một trong các trung tâm truyền giáo do các cha dòng tên đã thành lập trước đây trong tiểu bang Arizona và New Mexico, mà sau đó vào năm 1767, các cha dòng tên đã bị trục xuất ra khỏi phần lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của vua Tây Ban Nha người Công giáo. Ở Arizona, cha Francisco làm việc cho các thổ dân da đỏ người Papago, Yuma, Pima và Apache. Công cuộc truyền giáo đã đưa ngài vượt qua rặng Grand Canyon và đến tiểu bang California. Cha Paolo, người cùng thời với cha Gracias, viết lại rằng cha Gracias được người thổ dân rất quý mến và ngài sống với họ trong một thời gian lâu mà không bị nguy hại gì. Họ thường đem thực phẩm cho ngài và mỗi khi gặp ngài, họ thường chào vạn tuế Đức Giê-xu là câu tung hô mà ngài đã dạy cho họ. Để bảo vệ các thổ dân tân tòng, các nhà truyền giáo Tây Ban Nha dự định xây cất các trung tâm truyền giáo cách biệt với nơi trú đóng của binh lính và thực dân Tây Ban Nha. Nhưng quan chỉ huy ở Mễ Tây Cơ quyết định rằng hai trung tâm truyền giáo dọc theo sông Colorado là trung tâm San Pedro y San Pablo và trung tâm La Purísima Concepción phải là nơi trung động giữa binh lính và thổ dân. Một cuộc nổi dậy của người Yuma chống với binh lính Tây Ban Nha đã khiến các tu sĩ Juan Diaz và Matias Moreno từ trần ở trung tâm San Pedro y San Pablo. Các cha Francisco Gracias và Juan Barrenechea bị giết ở trung tâm La Purísima Concepción. Trong thế kỷ thứ 18, các thổ dân vùng Tây Nam Hoa Kỳ coi đạo Công giáo và quyền lực Tây Ban Nha là một. Khi họ muốn loại bỏ quyền lực thì tôn giáo mới cũng phải ra đi. Chúng ta có dám chấp nhận những biến cải có thể chấp nhận được về đức tin Công giáo của các dân tộc khác không? Chúng ta có bực mình về những phong tục của người Công giáo trong các nền văn hóa khác không? Chúng ta có coi gương mẫu đời sống của chúng ta là một đóng góp cho công cuộc truyền giáo không?
Lạy Chúa, Chúa trời con, ngài đã đến trái tim con bằng tình yêu của Chúa, bằng Chỉ mong sao được yêu Chúa.